vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tạp chí Á Châu ngày nay của SBS tiếng Việt cùng với Xuân Ngọc và Ngọc Diệp trở lại cùng quý vị trong chương trình của tối ngày hôm nay. Như đã hẹn với quý vị, chúng ta sẽ cùng cập nhật và bình luận những sự kiện nóng bỏng tại khu vực châu Á. Trong cái thời gian vừa rồi, quý vị theo dõi những chương trình của chúng tôi chắc là vẫn còn nhớ. Chúng tôi đã phân tích và đưa đến quý vị những góc độ khác nhau trong cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan từ hồi đầu tháng 5 2025 rồi. Và bây giờ thì có vẻ như các bình luận gia về chính trị, về xã hội tạm ngồi sang một bên cho những bình luận gia về mặt quân sự. Họ đang phân tích về điểm nào đáng quan tâm trong cái chuỗi tiêu diệt hoặc là những cái vấn đề giữa xung đột đấy nó dẫn đến là cái hướng đi mới của vũ khí thế giới nó sẽ là như thế nào. Tuy nhiên đó sẽ là câu chuyện mà chúng tôi sẽ dành một dịp khác để đưa đến quý vị. Chúng tôi chỉ nói như vậy để chúng ta có thể bắt đầu cho câu chuyện của tối hôm nay, bởi vì cũng chính cái cuộc xung đột Ấn Độ-Pakistan nó đã hé lộ những cái mối quan hệ khác giữa Mỹ và Ấn Độ và khu vực Nam Á, và đó mới chính là chủ đề trong tuần này. Như vậy là cái mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn nó đang được đặt trong cái tầm quan sát và phân tích khá là kỹ lưỡng của giới bình luận chính trị quốc tế rồi. Và vấn đề xuất hiện khi mà chính Tổng thống Donald Trump, ông đã tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan và vai trò của Hoa Kỳ trong việc làm trung gian cho lệnh ngừng bắn này từ hôm 10 tháng 5. Thế nhưng mà ngay lập tức sau đó thì Ngoại trưởng Ấn Độ đã lại thông báo ở một cái cuộc họp rất là đặc biệt về việc ngừng bắn là có được chính từ hai bên mà không hề đề cập gì đến vai trò của Hoa Kỳ cả. Thế thì chị Ngọc Diệp ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Và phải chăng là Tổng thống Trump vốn là muốn nói gì thì nói, dù là trong việc nội bộ đến quan hệ ngoại giao, và lần này thì có vẻ như là đã lỡ miệng và Mỹ đóng một cái vai trò gì đó trong việc hòa giải Ấn Độ-Pakistan ạ?
À, vâng, thưa anh Ngọc, là chúng ta thì hẳn đã còn nhớ là trong cái cuộc mà phỏng vấn với kênh Fox News vào đầu tháng 5 năm 2025, thì khi mà được hỏi về cái quan điểm của Mỹ về cái mâu thuẫn giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan lúc đó, thì ông Phó Tổng thống Mỹ là ông J.D. Vance, ông cũng đã tuyên bố luôn là cái cuộc xung đột Ấn Độ và Pakistan cơ bản không phải là cái việc của chúng tôi. Thì ông cũng cho biết là Hoa Kỳ thì khuyến khích Ấn Độ và Pakistan giảm các cái căng thẳng về xung đột qua các cái kênh ngoại giao, nhưng mà họ sẽ không đóng vai trò trung gian hay là can thiệp quân sự vào cái xung đột này. Tuy nhiên thì là thực tế thì có vẻ như lại không giống với những cái gì mà ông Vance đã tuyên bố lắm. Thì bởi vì là ngày 10 tháng 5 vừa qua thì chính đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông ấy đã cho biết là chính quyền của ông đã giúp thúc đẩy một cái lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài giữa Ấn Độ và Pakistan. Thì ông Trump cũng đã nhấn mạnh là thế này: chúng tôi đã chấm dứt một cuộc xung đột nguy hiểm giữa hai quốc gia hạt nhân, và nếu không có vai trò của Mỹ thì một cái cuộc chiến tranh hạt nhân nóng rực và không thể kiểm soát đã có thể xảy ra. Và theo ông Trump thì cái lệnh ngừng bắn đó nó đạt được cũng là nhờ nhiều các cái yếu tố khác nhau, nhưng mà thương mại đó thì là cái lý do quan trọng để giúp hai quốc gia này chịu ngồi vào cái bàn đàm phán và tìm ra các cái giải pháp cho cuộc xung đột. Thế nhưng mà ngay sau đó thì ông Ngoại trưởng Ấn Độ là ông Jai Shankar thì ông đã cũng đã nhấn mạnh rằng là cái thỏa thuận ngừng bắn này là kết quả của các cái cuộc đàm phán song phương trực tiếp giữa New Delhi và Islamabad chứ không có của một cái sự tham gia bất cứ một cái bên thứ ba nào cả. Thì phát biểu trong một cái cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Hà Lan là NOS thì ông Jai Shankar ông cũng cho biết luôn là chúng tôi đã làm rõ với tất cả các cái quốc gia liên hệ với chúng tôi rằng nếu Pakistan muốn ngừng bắn thì họ chỉ cần thông báo trực tiếp với chúng tôi, và điều đó đã xảy ra. Thì điều lạ là trong cái tuyên bố này nó không, tuyệt nhiên là nó không nói gì đến nước Mỹ cả. Và khi mà được hỏi về cái vai trò của Hoa Kỳ ở trong cái tiến trình này á, thì ông Jai Shankar ông chỉ nói một cách rất là chung chung, tức là Mỹ thì ở Mỹ và đó là tất cả. Thì cũng để khẳng định thêm cho cái quan điểm của ông Jai Shankar thì một cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao và hiện giờ cũng đang là một cái thành viên chủ chốt của cái đảng Quốc Đại Ấn Độ là ông Shahid Tharoor, ông cũng có chút mỉa mai ông Trump ở trên tờ Times of India khi mà ông này đặt những cái câu hỏi như là đó mà là trung gian hòa giải à, và ông phủ nhận hoàn toàn vai trò của bên thứ ba trong các cái quyết định ngừng bắn nói trên. Và ông cũng tuyên bố là ông Trump này chỉ nói vậy chỉ để nhằm phục vụ cái mục đích chính trị của bản thân ông này tại nước Mỹ mà thôi. Thì thêm một cái ví dụ nữa cho cái việc mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược, đó là cái việc thủ tướng Ấn Độ ông Modi, ông đã lên truyền hình và ông cũng nhắc lại cái lập trường lâu nay của New Delhi là các cái cuộc đàm phán về chủ nghĩa khủng bố là không thể song hành. Thì cái lời phát biểu trên thì cũng được hiểu như là một cái thông điệp rằng là Ấn Độ sẽ không chịu một cái sức ép nào hoặc là ảnh hưởng từ phía nào để mà phải ngồi vào cái bàn đàm phán với Pakistan một khi mà nước này vẫn tiếp tục ủng hộ các cái chủ nghĩa khủng bố. Thì cái lập trường nhất quán của Ấn Độ về cái việc giải quyết tranh chấp với Pakistan thông qua đối thoại thông qua cái đối thoại song phương ấy là nó cũng hoàn toàn phù hợp với cái thỏa thuận Shimla được ký kết vào năm 1972. Thì theo thỏa thuận Shimla thì hai nước cam kết giải quyết các cái vấn đề song phương mà không có một cái sự can thiệp nào từ bên ngoài. Thì về lý thì rõ ràng là đúng là như vậy. Tuy nhiên thì là ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái hình ảnh của ông Trump với cái tư cách là cái người mà gìn giữ hòa bình mà bản thân ông cũng xây dựng lâu nay đó. Thì nỗ lực của chính quyền ông Trump trong cái việc mà kết nối giữa New Delhi và Islamabad thì thực ra thì nó đã đảo ngược lại cái chính sách phi kết nối do cựu tổng thống Bush khởi xướng trong cái giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2009. Thì đây là một cái chính sách nước Mỹ thời điểm đó họ đã tách riêng cái quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ và Mỹ và Pakistan ra riêng và có những cái chính sách quan hệ đối ngoại khác biệt cụ thể cho từng nước. Thì thay vì là xem là hai nước này nó như là một cái cặp song hành không thể tách rời như là chính sách của nước Mỹ về Nam Á ở cái giai đoạn trước, thì nay ông Trump lại chủ trương kết nối hai nước này lại với nhau, thì rõ ràng là đi ngược lại cái chính sách trước đây. Và có thể nói là đây cũng được coi như là một cái bước thụt lùi trong cái quan hệ Ấn Độ và Hoa Kỳ trong thời gian hiện nay.
Vâng, chị có nhắc tới một cái cụm từ mà có lẽ là người Việt cũng rất là quen rồi, chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược trong cái câu chuyện này. Rõ ràng là trong quan hệ song phương mà quan hệ với một nước lớn như Hoa Kỳ và đặc biệt với ông Trump thì câu chuyện này chắc là ông ấy cũng sẽ để tâm đấy chứ không phải là không đâu. Nhưng mà tôi đoán là như thế này, rất có thể ông Trump ông đưa ra cái tuyên bố như vậy ấy, một cái phần nào đó để ông ấy ngầm nhấn mạnh một cái thông điệp đó là gì? Đó là ông ấy đang dùng thương mại, đó là ông đang dùng thuế quan với các nước và các nước phải chơi theo luật chơi của ông ấy. Thì rất có thể
Vâng anh.
bản bản thân Ấn Độ và Pakistan cũng sẽ phải chơi theo cái luật của ông ấy từ thương mại. Nó sẽ tác động rất nhiều đến những cái quyết định về chính trị và ở đây là quyết định trong cuộc xung đột. Tôi thì tôi đoán là có thể đó là một cái ý của ông Trump đưa ra. Tuy nhiên thì đấy, như chị cũng đã phân tích rồi, rõ ràng là khi mà Tổng thống rồi Thủ tướng, hai người đứng đầu của Hoa Kỳ và Ấn Độ đã đều lên tiếng nói về một cái câu chuyện theo hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau, thậm chí là ngược nhau như vậy, thì chắc chắn là nó sẽ gây ra những cái sứt mẻ nào đấy. Tôi nói nhẹ nhàng là như vậy, còn không biết là bên trong nó sẽ thế nào thì chúng ta tương lai sẽ tìm hiểu. Nhưng mà rõ ràng là phải có dặn hết phải không chị?
Vâng đúng vậy thưa anh. Để mà lý giải cho cái tuyên bố của ông Modi khi mà ông nói rằng là ngầm ngầm phủ nhận cái vai trò của Mỹ trong cái việc mà thương thuyết giữa Ấn Độ và Pakistan lần trước như chúng ta đã đề cập chúng đã nói phía trên đó, thì giới quan sát và bình luận chính trị thì họ cũng cho rằng là bản thân chính quyền ông Modi cũng đang phải chịu nhiều cái áp lực ở trong nước trước các cái yêu cầu của người dân đòi hỏi vì là chính phủ phải có những cái biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ hơn trong cái việc mà đáp trả Pakistan về cái việc khủng bố ở Kashmir vừa qua. Và chính những cái lời mà phản bác mạnh mẽ trên của chính quyền ông Modi ấy, thì nó có thể là làm tạm thời dịu đi phần nào cái sự phẫn nộ ở trong nước. Thế nhưng mà đồng thời nó cũng đặt ra một câu hỏi như là anh Ngọc cũng đã đề cập như trên đó, là rằng là cái điều này thì nó có ảnh hưởng đến hay là thậm chí là có thể nói là nó chệch hướng cái mối quan hệ mà đang phát triển mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ hay không? Và liệu nó có làm hỏng cái cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra hay không? Thì theo như là phân tích của cái tạp chí The Diplomat thì có vẻ như là cái sự căng thẳng đó nó cũng sẽ không gây ảnh hưởng đến cái chuyến đi 4 ngày của ông Bộ trưởng Bộ Thương mại Ấn Độ là ông Piyush Goyal tới Mỹ vào ngày 17 tháng 5 vừa qua. Thì tại đây thì ông cũng đã gặp những cái người đồng cấp từ chính quyền Mỹ với cái mong muốn là họ sẽ đạt được một cái thỏa thuận thương mại trong cái thời gian tạm dừng thuế quan mà vốn là sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 7 tới đây. Và cái mục tiêu của chuyến đi này ấy, thì nó cũng sẽ giúp Ấn Độ để tránh được cái mức thuế bổ sung 26% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ. Và đây sẽ là một cái thỏa thuận quan trọng để giúp New Delhi duy trì cái vị thế là cái nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới với cái mức tăng trưởng GDP là 6,5 trong cái năm tài chính 2024-2025 vừa qua. Và anh Ngọc hoàn toàn nói chính xác, và có vẻ như là chính quyền ông Trump, ông cũng hiểu được những cái mong chờ đó từ phía Ấn Độ, nên là ông cũng đã cố tình gắn kết các cái cuộc đàm phán thương mại với các cái hoạt động ngoại giao xung quanh các cái vấn đề xung đột ở Kashmir. Và rõ ràng là cái điều đó làm chính phủ ông Modi cũng giàu lòng chứ, vì 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 họ cũng không đâu có bị muốn là chỉ trích cái lệnh ngừng bắn với Pakistan là bị khuất phục trước cái áp lực của Mỹ đâu, nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm hiện nay khi mà cái cuộc bầu cử lại đang đến gần nữa, và bản thân ông Modi thì cũng đang nỗ lực để khôi phục lại cái hình ảnh của một cái người lãnh đạo mạnh mẽ và không nhượng bộ trước cái áp lực từ Mỹ. Còn nếu mà ta xét về cái mặt địa chính trị thì cả Mỹ và Ấn Độ vẫn cần đến nhau trong cái việc mà chống lại cái sự trỗi dậy của Trung Quốc ở cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Và rõ ràng là cái việc mà bây hiện giờ mà nếu mà muốn cô lập đối tác quan trọng nhất của mình ở khu vực này thì là cái điều mà chính quyền Mỹ không nên làm. Còn về phía Ấn Độ thì đây cũng không phải, nói ra thì cũng buồn cười, trên đây cũng không phải là cái lần đầu tiên mà họ nhận được cái sự chỉ trích công khai từ Washington đâu, và sẽ cũng như những cái lần trước thôi, họ sẽ đặt sang một bên để tiếp tục tăng cường cái quan hệ an ninh và chính trị của mình đối với nước Mỹ.
Vâng, dù sao đi nữa thì Ấn Độ cũng là một nước rất rất lớn và rất đông dân, mà cái tiềm lực của họ cũng rất là mạnh mẽ, cho nên là họ có căn cứ nào đấy để có thể cứng ở lúc nào đó mà cần thiết trong cái mối quan hệ bang giao song phương nói chung, và đây là với Mỹ. Trong thời gian trước bình luận những cái chương trình của chúng tôi đấy, tôi thì vẫn còn nhớ là chị Ngọc Diệp có nhắc tới những cái câu chuyện trong cái vai trò của các nước khác trong cái cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan. Và về mặt vũ khí thì chúng ta cũng đã chứng kiến những cái thứ vũ khí của các nước khác, không phải của hai nước này, xuất hiện trên bầu trời trong cái cuộc xung đột ở khu vực Kashmir. Và vũ khí đó, một trong những nước cung cấp và người ta đã chứng minh được, đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Và rõ ràng cái điều này dường như cũng khiến cho Ấn Độ không vui vẻ gì đối với Thổ Nhĩ Kỳ trong cái mối quan hệ ngoại giao sau khi những gì đã xảy ra, sau khi họ phát hiện ra vũ khí rồi là một số những cái phương tiện là được đưa đến từ Thổ Nhĩ Kỳ cho Pakistan, chị ạ. Chị đánh giá như thế nào về câu chuyện này?
Vâng, đúng vậy anh, cái cuộc chiến mà cũng gọi là chớp nhoáng ấy của Ấn Độ và Pakistan trong thời gian vừa qua thì tuy là nó đã tạm dừng, thế nhưng mà cái dư âm của nó thì cũng cũng vẫn còn khá là dai dẳng đấy, bởi vì là nhiều các cái góc khuất nó cũng được phơi bày và nó cũng kéo theo những cái rạn nứt về mặt ngoại giao, như trường hợp cụ thể ở đây là Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì rất là nhiều bằng chứng Ấn Độ đã đưa ra cho thấy rằng là Pakistan đã sử dụng cái máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ để tấn công trả đũa Ấn Độ trong cái chiến dịch Sindoor vừa qua. Thì đây cũng là lần đầu tiên các cái vũ khí phòng thủ có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được sử dụng trong một cái trận thực chiến, và nó cũng đã làm gia tăng cái mối lo ngại vốn đã âm ỉ từ lâu ở New Delhi về cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay đang xích lại gần phía Pakistan. Thì hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã chuyển cái mối quan hệ hữu nghị truyền thống sang một bên, sang thành liên minh chiến lược toàn diện, với cái sự hợp tác lâu dài ở trong các cái lĩnh vực như là quốc phòng, kinh tế và ngoại giao. Thì Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ Pakistan trong các cái vấn đề khu vực, đặc biệt là vấn đề về Kashmir, và họ cũng đã phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào các cái vấn đề của thế giới Hồi giáo. Thì như Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Erdogan, ông ấy đã tái khẳng định cái sự ủng hộ không lay chuyển đối với Pakistan, bất chấp các cái lời kêu gọi tẩy chay từ phía Ấn Độ đó, và cũng coi là quan hệ giữa hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan là một cái ví dụ điển hình về một tình bạn thực sự. Thì ta cũng cần nói thêm ở đây rằng là ở cái thời điểm hiện nay thì Thổ Nhĩ Kỳ là cái nước cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Pakistan. Trong cái khối NATO thì về 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 mặt quân sự thì Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá là mạnh thứ hai đó anh Ngọc, chỉ đứng sau Mỹ mà thôi. Vâng, và hàng năm thì hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đều có các cái cuộc tập trận quân sự chung dưới cái tên gọi là Atatürk. Và cái sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Pakistan, đặc biệt là trong cái vấn đề mà Kashmir, thì nó cũng đã dẫn đến những cái căng thẳng trong cái quan hệ đối với Ấn Độ. Thì chính phủ Ấn Độ vừa qua cũng đã họ đã hủy bỏ các cái thỏa thuận hợp tác với một số các cái tổ chức của Thổ Nhĩ Kỳ, ví như là họ đã thu hồi cái giấy phép an ninh của công ty xử lý mặt đất là Celebi Aviation với cái lý do lo ngại về an ninh quốc phòng, cũng như là Ấn Độ đã đóng cửa tạm thời các cái cổng thông tin tin tức của Thổ Nhĩ Kỳ như là của công ty TRT Global. Mặt khác thì chính quyền Ấn Độ thì cũng đã kêu gọi các cái doanh nghiệp, thậm chí là người dân tẩy chay các cái hàng hóa của Thổ Nhĩ Kỳ, trên có cái hashtag như là Boycott Turkey. Nó đã trở thành cái xu hướng trên các cái phương tiện truyền thông Ấn Độ, và các cái công ty du lịch đấy đợt vừa rồi cũng đã rất là vất vả, phải hủy rất là nhiều tour đi Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái điều này cũng chứng tỏ rằng là cái cuộc tẩy chay này nó không hẳn là nó chỉ xuất phát ở cái chính sách của nhà nước đâu, mà nó còn thể hiện cái thái độ, và có thể nói rằng là cũng là một cái quan điểm đấy của người dân Ấn Độ trước cái sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, trước sự ủng hộ Pakistan của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ về cái vấn đề Kashmir. Thì đó là cái vấn đề nội bộ trong thổ ở trong Ấn Độ. Còn về mặt ngoại giao thì vừa qua Ấn Độ cũng đã ký kết nhiều các cái thỏa thuận xuất khẩu quân sự cũng như là hợp tác hàng hải sang các cái nước mà được coi như là đối thủ hoặc là đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ như là Armenia, Hy Lạp, Israel và Ship, thì để nhằm cân bằng lại cái ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Tây Á và Địa Trung Hải, cũng như là Ấn Độ cũng đã củng cố quan hệ đối tác với các cái quốc gia vùng vịnh như là Ả Rập Xê Út và UAE. Thì những cái động thái này là để nhằm kìm hãm cái sự trỗi dậy đầy tham vọng của Tân Ottoman. Thì cái từ Tân Ottoman nó là một thuật ngữ để chỉ cái tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ trong cái việc mà hồi sinh cái vai trò và ảnh hưởng lịch sử của đế chế Ottoman. Chắc là anh Ngọc ít nhiều cũng đã nghe về cái cũng biết về cái đế chế này. Vâng, vâng, bây giờ thì Thổ Nhĩ Kỳ đang có một cái tham vọng là họ sẽ hồi sinh lại cái ảnh hưởng của đế chế đó, hay là nói một cách cụ thể hơn là cái tham vọng mở rộng ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ trong cái thế giới Hồi giáo nói riêng và thế giới nói chung. Thì tuy nhiên thì cũng theo như nhận định của nhiều nhà quan sát là rõ ràng là có cái sự là không bằng lòng lẫn nhau đấy. Thế nhưng mà để mà dẫn đến một cái sự rạn nứt hoàn toàn trong quan hệ hai nước thì là điều khó xảy ra, bởi vì dù sao thì giữa hai nước này vẫn có nhiều các cái ràng buộc về mặt kinh tế. Ví dụ như là thương mại song phương giữa hai nước ở trong năm 2023, 2024 thì đã đạt tới 10,4 tỷ đô la Mỹ. Và hiện nay thì nhiều công ty lớn của Thổ Nhĩ Kỳ cũng vẫn tiếp tục tham gia các cái dự án cơ sở hạ tầng Ấn Độ, cũng như là các cái công ty Ấn Độ vẫn duy trì cái sự hiện diện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thì có thể thấy rõ rằng là những cái bất đồng giữa hai quốc gia về địa chính trị, về tôn giáo, đã làm và lãnh thổ nữa, cũng đã làm cái mối quan hệ song phương hiện nay giữa hai nước Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở cái mức là căng thẳng và thiếu thiện chí trong cái giai đoạn hiện nay thôi. Còn trong tương lai, nếu mà tình hình Kashmir bị leo thang hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục can thiệp sâu vào các cái vấn đề này thì cái nguy cơ khủng hoảng chính trị thực sự là có thể sẽ tăng lên. Đấy là theo dự báo của các cái nhà bình luận chính trị ở khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Vâng, với thông tin này chúng tôi cũng khép lại Á Châu ngày nay ở đây. Rất cảm ơn bình luận viên Ngọc Diệp.
Xin cảm ơn anh Xuân Ngọc, xin cảm ơn khán thính giả nghe đài và xin hẹn gặp lại.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.